This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dịu dắt nhau từng bước.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng vi âm, Hạnh Dung kính gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Hôm nay chị khỏe không ạ?
Dạ, thưa kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600. Và chào cô Hạnh Dung. Dạ, xin cảm ơn lời hỏi mọi của cô Hạnh Dung. Dạ, hôm nay tôi khỏe.
Dạ, vậy là tốt rồi. Thời tiết nó làm cho mình cũng có sụt xịt à. Như rồi nó cũng qua đi ha chị. Vâng, thưa quý vị, và trong chương trình này thì quý vị cũng biết rồi. Quý vị có những cái câu hỏi gì muốn hỏi về an sinh xã hội thì quý vị hãy gọi vào số phone của đài là 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Hạnh Dung xin nhắc lại 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Và là chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và chương trình này thì thường thường là hai tuần lễ chúng tôi mới thực hiện một lần. Nhưng mà nếu mà thỉnh thoảng mà cô Hồ Quang mà có đi vacation thì lại phải nghỉ. Thành ra khi mà được lên sóng như vậy, Hạnh Dung mong rằng quý vị đừng có để giờ chót quý vị gọi vào Hạnh Dung mà không có bắt được, hoặc là lỡ những cái cuộc gọi của quý vị, Hạnh Dung cảm thấy nó sốn sàng lắm nha quý vị nha. Quý vị gọi vào nha, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943.
Kính thưa quý vị, trước khi nếu có một đường dây gọi vào mà cô Hạnh Dung liên kết đường dây với quý vị thì chúng tôi xin thưa và chúng tôi xin tóm tắt cái lời chia sẻ của cô Hạnh Dung một cách nó thiệt thà hơn. Cô Hạnh Dung đề nghị là quý vị nếu có những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì xin gọi vào sớm, tại vì nếu gọi trễ thì có khi hết thời gian cô Hạnh Dung không có tiếp quý vị được, thì trong lòng cô có sống sang. Nhưng mà nói thiệt với quý vị, cái hậu ý của cô là quý vị nếu đây là chương trình an sinh xã hội, chúng ta bắt đầu bây giờ, nếu quý vị gọi thì gọi vô, chứ nếu mà chậm quá cô Hạnh Dung phải sơn đông mãi giỏ quảng cáo sùm, kêu đi kêu lại thì nó mất công cổ, do đó cô mới nói như vậy đó.
Cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, thì bây giờ đó cô Hồ Quang đã tiếp lời với Hạnh Dung rồi. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, xin chào chị Hồ Quang với lại cô Hạnh Dung.
Xin cho Hạnh Dung biết tên đi thưa chị.
Dạ, chị Năm ạ.
Dạ vâng, chị Năm.
Năm. Dạ. Em muốn hỏi thăm chị Hồ Quang thử là em sẽ 65 tuổi vào tháng 3 này, thì em vẫn phải đăng ký phần A phải không ạ?
Em có
tại
gì không chưa?
Em còn đang đi làm thì em muốn mua ở hãng cái phần insurance cho cả hai vợ chồng, tại chồng em chưa có tới tuổi retire, coi như trễ hơn em 1-2 năm gì đó. Thành ra em muốn hỏi thăm thử là nếu mà em vẫn phải đăng ký cho phần A, còn phần B thì em mua cho em với ông xã em ở trong hãng, thì như vậy thì nếu em không mua phần B thì có được không chị? Hay là nó có gì trở ngại sau này cho em không?
Bây giờ em đang đi làm và em có bảo hiểm sức khỏe ở sở. Bước vào tuổi 65 thì em nên ghi danh vào chương trình Medicare Part A. Chương trình Medicare Part A là cái phần mà chúng ta sử dụng khi vào bệnh viện. Em không phải đóng một cái bảo phí nào hết trên Medicare phần A. cho tới khi nào em không có còn đi làm nữa, không còn bảo hiểm sức khỏe ở sở, thì lúc bây giờ em mới trở lại sở an sinh xã hội để xin ghi danh vào chương trình Medicare phần B. Cái đó là cái cách thức đơn giản và an toàn nhất để tránh những cái khó khăn hay là những cái trở ngại về sau này nếu mà mình không ghi danh vào Medicare khi bước vào tuổi 65.
Dạ, em muốn hỏi là khi nếu mà em đăng ký cái phần B thì ví dụ như hãng nó có những cái trở ngại sau này, chẳng hạn như em có thể đăng ký bất cứ lúc nào phải không chị?
À, nếu mà em đang có bảo hiểm sức khỏe ở sở thì em không cần phải ghi danh vào phần B vì một lý do nào đó, hoặc là em nghỉ việc, hoặc là em không thích ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe nơi sở làm, thì em bất cứ lúc nào em có quyền trở về sở an sinh xã hội để xin ghi danh vào Medicare phần B.
Em xin hỏi một câu nữa là nếu mà ví dụ như em bây giờ em tháng 3 em 65 tuổi thì em chờ cho tới full retire thì em khoảng 66 tuổi mấy phải không chị?
Dạ, còn tùy thuộc là em sinh năm nào.
Em sinh 1957.
Em sinh 1957 thì tuổi hưu toàn phần của em là 66 tuổi và 6 tháng.
Dạ. Nếu mà ví dụ chừng mà sau khi ông chồng em cũng có Medicare rồi thì em mua Medicare tốt hơn hay là em mua ở hãng tốt hơn hả chị?
À, lúc bấy giờ thì em sẽ phải ngồi quay ở cái thời điểm đó cái bảo phí phần B là bao nhiêu tiền so với cái số tiền em phải đóng bảo phí cho cái bảo hiểm y tế nơi sở làm của em là bao nhiêu. Thì lúc bấy giờ mình so sánh thì mình mới đi được cái quyết định là mình chọn cái nào lợi hơn.
Em hỏi tiếp không nữa, tại chưa có ai gọi phải không chị? Cho em hỏi thêm, ví dụ như mình tại vì em đã quá cái tuổi vì thai non rồi thì em muốn chờ cho tới lúc em full retire, thì cái đó nó có tốt cho em không hay là em retire ngay tại bây giờ thì nó tốt hơn chị hả?
Bây giờ em đi làm, cái mức lương của em có tốt không?
Dạ cũng ok chị. Dạ.
How ok? Có trên 20 ngàn không?
em thấy em cũng làm cũng coi như là cũng được 10 gần 20, 18 đồng mấy, gần 19 đồng. Dạ.
Ok, như vậy thì nếu mình còn sức khỏe và mình có lương, cái mức lương tốt thì mình nên chờ đến tuổi hưu toàn phần thì mình sẽ thoải mái hơn trong cái việc mình lãnh tiền hưu. Chứ bây giờ nếu mà em lãnh tiền hưu ở cái tuổi 65 thì vẫn xem là em về hưu non. Và em về hưu non thì nếu em tiếp tục làm việc thì cái số thu nhập của em do lương hướng sẽ bị hạn chế. Trong năm 2022 em không làm quá 19.000 một năm.
Nhưng mà sau khi em đi full retire thì em không có còn hạn chế nữa phải không ạ?
Đúng rồi. Lúc bây giờ thì mình có làm mấy trăm ngàn năm cũng được. Chỉ có một cái đặc biệt là mình giàu quá thì mình vẫn hạnh dung với hiệu quả gạt phở thì vậy thôi.
Dạ, như vậy thì em vẫn coi như từ đây cho tới tháng 3 em nên đăng ký phần A, còn phần B thì em cứ mua ở hãng, không có gì trở ngại cho em hết.
À, tôi muốn nhắc với em là điều thứ nhất là vì em nói là em còn phải cover cho ông chồng. Nhá.
Cái dạ, tại mà ông chồng chưa có tới tuổi. Dạ.
Đúng rồi, thì cái này là mình không có chọn lựa, là mình phải kề vai gánh vác gian sang nhà chồng. Tại em cứ phải mua cái bảo hiểm sức khỏe ở sở để cho mình lo được cho đứt lưng quần của mình nhá.
Dạ. Cảm ơn chị nhiều, cảm ơn cô Hạnh Dung, cảm ơn chị Hồ Quang nhiều nha, em bye.
Cảm ơn chị Năm rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và bây giờ chị Hạnh Dung xin mời một vị khán giả kế tiếp ạ. Hello,
dạ thưa, phải tôi không ạ?
Dạ thưa vâng ạ, xin cho Hạnh Dung.
Dạ, cảm ơn hỏi chị Hạnh Dung. Thưa tôi tên là Lâm ạ. Dạ, thưa chào chị Angie. Dạ, chào cô Hạnh Dung. Dạ, lời đầu tiên xin chúc mừng năm nhớ mới đến chị và cầu chúc chị và gia đình luôn hoan vui thịnh vượng nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn. Dạ, giúp đỡ chia sẻ của chị.
cái này là mới chúc đầu năm dương lịch, mời một qua Tết thì chúc lần nữa cho đủ hai năm nha.
Dạ, thêm nữa, chút nữa. Cảm ơn chị về sự giúp đỡ của chị cho cộng đồng Việt Nam. Dạ. Để hôm trước tôi cũng có viết cho chị một cái email, nhưng mà thôi, bây giờ sẵn đây để là đó trình được và trình bày với chị luôn để khỏi mất công, khỏi hỏi nhầm. Dạ thưa chị, là tôi có cái vấn đề là tôi không được có một đứa con, nó bị mental từ năm 20 tuổi đó chị. Giờ nó, yeah, nó có SSI từ đó rồi. Và đến nay thì cháu cũng đã 45 tuổi, cháu ở riêng. Tôi gì đã già rồi, 45 tuổi rồi chị, chưa biết chết lúc nào, nhưng tôi có muốn cho cháu có một chỗ ở. Thì cách đây 2 năm tôi có dùng tên cháu để mua một căn mobile home với giá là 40.000. Và tôi đã để tên cháu trên title nhà, và tôi trả đứt với cái bay check của riêng tôi. Thì cách đây 3 tháng thì cháu mua vô đó và cháu ở, cháu trả rent, tiền thuê cho tôi là 500 đồng một tháng. Sau đó tôi có gọi báo cho sở xã hội biết là cháu đang rent căn nhà mà tên cháu trên title đó. Thì một tháng sau tôi nhận được thư của sở xã hội cho hay là họ sẽ gửi check thẳng vô băng của cháu, mặc dù băng cho cháu là với tôi là baby. Rồi họ nói là tôi không còn là baby của cháu nữa. Vấn đề ở đây là vì cháu mental không take care được căn nhà, nên tôi muốn rút tên cháu ra khỏi title. Xin chị cho biết là như vậy, nếu mà tôi rút tên cháu ra khỏi title sẽ có bị ảnh hưởng đến SRI của cháu không chị? Tôi sợ, tôi không dám gọi lên sở xã hội nên cầu cứu, xin tỉnh ý chị đây. Và mong chị được sự giúp đỡ của chị. Cảm ơn chị.
Cái này người ta nói là tính già mà hóa non.
Dạ, quá non. Dạ.
Hiểu cái tâm trạng của chị là người có dạ, con, đứa con bệnh tật mà tuổi mình thì cũng đã cao. Thì trong dạ, cái suy nghĩ trước kia là chị muốn yên tâm rằng cháu có một căn nhà để mà dạ, sống cái quãng đời còn lại.
Dạ.
Do đó mới có chuyện mà mua một cái căn mobile home và để tên cháu là quyền sở hữu của cái căn nhà đó. Thì mọi sự trên nguyên tắc là bạn làm trật từ đầu rồi. Tại vì trước kia khi cháu làm exercise, cháu ở với mẹ phải không?
Dạ không, cháu ở riêng, cháu hoàn toàn cháu ở riêng. Ở riêng
ở,
không, không.
Ở group home hay là ở apartment?
Dạ, cháu ở apartment.
Cháu
dạ,
ở
cháu nhà mình. Cháu ở riêng.
Cháu ở riêng, rồi bà mua cho cháu căn nhà đó.
Dạ. Nhưng mà
bà có báo cáo
mà
cho sở an sinh xã hội biết là bà có dạ, mua cái căn nhà đó cho cháu khi dạ, mà bà bắt đầu à, mua căn nhà đó hay không?
Dạ, rồi mua rồi ạ. Cách đây 2 năm thì tôi mới báo, cách đây vài tháng thôi.
Là mới mua thôi,
cách đây 3
phải là lâu mua phải không?
Dạ.
Nghĩa là mới mua xong là cháu dọn vô cái căn nhà đó cháu ở.
Dạ, dạ không.
Thì cái đó đúng.
Rồi, nhưng cháu dọn cách đây 3 tháng thôi.
Dạ, tới đây thì bà làm cái việc đó đúng. Tuy nhiên, vì cháu lãnh SSI, cháu có quyền có một căn nhà. Và đúng theo luật là cháu đang ở trong căn nhà đó.
Dạ.
Bất luận cái giá trị thị trường của căn nhà đó là bao nhiêu,
yeah,
cái căn nhà đó
cháu
không ảnh hưởng gì hết
yeah,
đến
tôi
cái trợ cấp SSI của cháu
yeah.
Nhưng nay nếu bà nhận thấy là cháu không có cái khả năng để mà bảo trì yeah, căn nhà vân vân yeah, và yeah, bà có ý định bỏ tên cháu ra khỏi cái quyền sở hữu của căn nhà đó
yeah,
tình thì ngay căn nhà đó là của bà. Bà yeah, mua cho cháu. Cháu không có tiền bạc gì hết trên cái căn nhà mobile đó
yeah.
Nhưng mà khi mà bà rút tên cháu ra khỏi cái quyền sở hữu của căn nhà, thì dưới mắt của Sở An sinh Xã hội, đó là một cái phần chuyển nhượng tài sản. Thì khi chuyển nhượng tài sản, thì cái giá trị của cái căn mobile home đó được quy ra là tài sản của cháu. Và tài sản của một người làm SSI đó thì không được quá 2.000 đô la là tài sản. Thì tôi chắc chắn là trong một bộ hôm đó có giá trị cao hơn. Thì như vậy, nếu chuyện này xảy ra, cháu sẽ bị mất SSI.
Thì không có cách nào để mà rút tên cháu ra được hết
Trên cái tha đồ xe đó là chị, cái tha đồ cái căn nhà đó là chỉ có tên cháu hay là có tên ai nữa?
Dạ, dạ tên cháu không.
Chỉ có tên cháu không thôi.
Dạ. Mua cái chơi là coi như là dưới 3 năm thôi.
Hồi xưa giờ bạn có biết tôi không dạ?
Dạ.
Hồi xưa tới giờ bạn có biết tôi không dạ?
Thế biết gì không mà?
Có biết tên em Di Hồ Quang không dạ?
Dạ biết chứ, biết cho trời ơi, nghe. Trời ơi, được lần đầu tiên mà được liên tiếp xúc với chị cho nghe chị tứ tung hết. Chỗ nào cũng
nghe tứ tung mà tại sao không dạ. Hỏi mà đợi tới bây giờ. Gạo nằm thành cơm rồi mới hỏi rồi làm
dạ,
sao.
Dạ, chị hối hận tràn đầy, hối hận quá chị ơi.
Bởi giờ vậy cái đó đây. Là không lẽ cuối năm tôi kêu kiểu hồi xưa chứ cuối đâu cuối xuống lấy mo bó đất cái kiểu này tệ quá bây giờ cũng phải ráng duy trì thôi chứ không có trừ phi là mình chuyển nhượng xong mình sẽ chịu cái hình phạt là cháu 3 năm không có SSI
3 năm sau 3 năm đó rồi
chị có về hưu chưa?
Dạ, 75 tuổi, 75 tuổi rồi chị ơi.
Về hưu chưa?
Dạ, 75 về hưu rồi chị.
Là tại vì không có nghĩa là 75 là về hưu.
Dạ.
Dạ, tại vì có người 80 còn đi làm, thành ra tôi phải gần giọng tôi hỏi lại là có về hưu chưa? Thì như vậy, hưu, cháu nó cũng được cũng còn phân là... nữa cái tiền hưu của chị không?
Dạ không, không được không gì hết.
Tại sao?
Không được. Tại vì cháu nó có cái tay riêng của cháu thôi.
Cho tôi hỏi, ủa, cháu nhận SSI tiền năm cháu bao nhiêu tuổi?
Dạ 20 ạ. Thì năm nay cháu 45 tuổi rồi. Cái tiền SSI của cháu nó cũng tương đương với cái tiền hưu của tôi rồi chị.
Ok, thì như vậy, như thế này nha.
Dạ.
Chị
dạ.
Đem tới, chị gọi Sở An sinh Xã hội. Chị trình cái chuyện là chị có đứa nhỏ, có đứa con bị bệnh tật trước tuổi 22. Thì nó sẽ được hưởng phân nửa cái số tiền hưu của chị.
Thêm nữa chị, thêm nữa.
Không phải thêm, không phải thêm. Either or chứ không có thêm. Tại vì trên nguyên tắc đó là khi chị về hưu là cháu, những người con lệ thuộc mình là ai? Là những người con dưới 18 tuổi hoặc là những người con tàn tật mà cái sự bệnh tật hay tàn tật đã xảy ra trước cái tuổi 22 của cháu. Thì khi mà cháu bắt đầu lãnh cái tiền SSI ở cái tuổi 20 thì bây giờ khi chị về hưu là cháu hội đủ điều kiện để được hưởng phân nửa cái số tiền hưu của chị. Do đó muốn giải quyết cái chuyện này là chị nên thứ nhất là điều chỉnh cái vấn đề quyền lợi ăn theo của người con tàn tật trên hồ sơ hưu bổng của mẹ. Ok, có thể nó sẽ ít hơn cái số tiền 841 đồng nếu cái tiền hưu của chị dưới 2.000. Ok,
có 800 mấy rồi chị ạ.
Ok, thì như vậy có còn hơn không? Thì chuyển cho cháu nó qua cái của chị. Ok, nó qua cái của chị thì nó sẽ ít hơn. Nhưng mà nó sẽ, từ đó nó sẽ được hưởng cái Medicare. Thì cái Medicare trong lúc mà chờ đợi mà mình mất cái SSI và Medicaid thì chị vẫn có quyền xin cái tham gia cái Medicare Advantage để cho cái ba năm sau khi chuyển nhượng tài sản nó ngã ngủ thì lúc bây giờ trở lại xin thêm SSI.
Rất rối dữ
ha. Dạ. Nhưng mà cái đó còn được một chút ánh lửa cuối đường hầm là có thể còn được duy trì một phần nào cái quyền lợi cho cháu. Nhưng nếu mà chị không có xin được cái quyền lợi của người con tàn tật ăn theo hồ sơ hưu của cha hay mẹ thì cháu sẽ mất trắng cái SSI và Medicaid trong vòng 3 năm.
Dạ, thưa chị, như vậy tôi có phải lên SSI rồi trình bày rồi họ sẽ hỏi tại sao số tiền của nó bằng cấp sĩ bằng tiền tôi mà tôi lại...
Dạ, thầy, ưu tiên bao giờ cũng là quyền lợi người ta trả trước. Cái này cũng là có một cái sự sơ sót đó. Chứ đúng ra khi mà chị về hưu thì người ta sẽ hỏi là bà tên gì, ngày sinh tháng đẻ, rồi số an sinh xã hội, người ta hỏi thêm chi tiết là những người bà có chồng không,
rồi bà có bao nhiêu hôn nhân, bà có những người con dưới 18 tuổi không, hay là bác có người con nào tàn tật trước cái tuổi 22 không. Thì nếu mà phỏng vấn kỹ lưỡng trên cái chuyện đó đó, thì Sở An sinh xã hội đã phải nhìn thấy ra được cái chuyện là cái người con của chị đã bị tàn tật trước tuổi 22. Thì ở giai đoạn mà chị về hưu, họ đã phải làm hồ sơ cho cháu rồi.
Cảm ơn chị. Như vậy là coi như là khi lên sổ xã hội
sao? Chị có cho còn biết những người con khác.
Dạ thưa, có một đứa độc nhất. Dạ một đứa độc nhất là chị ạ. Một đứa độc nhất là mẹ vậy đó. Như vậy thì lên, theo như chị lên xã hội trình bày để cho cháu chuyển cái thân theo
cái phần nữa của chị tôi. Xin cái phần nữa của chị trước.
Vậy là cháu sẽ mất Medicaid
phải cái sai.
Cháu sẽ mất.
Mà chị có đang ở nhà không hay là ở chỗ nào? Có cái nhà riêng của chị là sao?
Dạ tôi ở nhà, tôi ở Mommy Home là kế bên nhà cháu ạ.
Ok. Bây giờ có một cách nữa là
dạ cảm ơn chị.
Chị cứ bán cái Mobile Home đó đi. Ok. Lấy cái tiền đó báo cho Sở An sinh xã hội biết là bây giờ nó bán cái nhà đó, nó sẽ mua một cái nhà khác. Nó mà sẽ mua cái nhà khác, có khi là mua một cái Mobile Home lớn hơn cho hai mẹ con ở chung và có tên chị, có tên cháu. Nếu với chương trình SSI mình bán một căn nhà mà mình mua một căn nhà khác thì mình không bị phạt cái 3 năm.
Tôi biết điều đó. Hoặc là bây giờ nếu mà tôi bỏ tên tôi chung trong nhà, trong căn nhà đó thì rồi sau này từ từ rồi rút ra được không chị?
Bỏ vô có nghĩa là cháu nó đã bán cái gì phân nửa giá trị thị trường của cái căn nhà mà ta có.
Vậy thôi. Cảm ơn chị.
Dạ vâng. Cảm ơn chị thính giả vừa rồi.
Cảm ơn chị nhiều.
Dạ vâng, xin chào ạ. Dạ. Vâng, thưa quý vị, Hành Dung xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây rất lâu. Hello.
Dạ,
Hello.
Thưa chị Hồ Quang, chị cho em hỏi.
Dạ, chúng tôi nghe ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Dạ, xin cho biết tên ạ. Xin cho biết tên.
Tên là Tiến Dũng Nguyễn ạ.
Dạ vâng, chào ông Dũng. Ông đặt câu hỏi, xin mời.
Dạ thưa, đó mới đến tuổi hưu, sinh năm 1956, tới tuổi hưu tháng 12 thì đã apply giấy tờ này là 2 tháng rưỡi rồi ạ. Nhưng mà cái số chứng chỉ của em đó, nó thiếu có 31 chứng chỉ thôi. Nhưng mà vợ em đi làm 44 năm thì bây giờ Sở An ninh Xã hội thì họ xét ra. Thì họ nói là em có được cái số tiền nữa, cái tình hưu của em không ạ?
Có ạ.
Được không ạ?
Dạ được.
Nhưng mà bây giờ em đã làm giấy tờ 2 tháng rưỡi này rồi. Thì coi như là Sở An ninh Xã hội giữ hết passport của em nè, giữ citizenship của em nè. Rồi sẽ giữ cả marriage license, nhưng mà 2 tháng rưỡi này chưa có trả. Nhưng mà báo lên là phải chờ vậy thôi thì sao ạ? Phải chờ mới được cái nửa số tiền đó mà giờ em chỉ muốn xin Medicare thôi mà cũng chưa trả lời cái gì hết ạ.
Bây giờ vài nhà trên nguyên tắc là khi mà mình đặt đơn xin trực tuyến, với cái tình trạng hiện nay thì Văn phòng An sinh Xã hội chưa có mở cửa tiếp dân. Chỉ có những trường hợp mà mình nộp đơn trực tuyến mà cơ quan an sinh xã hội đòi hỏi xem những cái văn kiện chính thức, chẳng hạn như ở đây là bằng quốc tịch hay là passport vân vân, thì người ta muốn xem cái bản chính đó. Mình có hai
cái đưa bản chính
là
rồi.
Mình gửi bưu điện hoặc
không mang tới tại văn phòng luôn ạ.
Hoặc là cho tôi hết lời nhá, hoặc là mình mang tới Sở An sinh Xã hội mình gửi ở đó, thì trên nguyên tắc trong vòng một tuần sau khi người ta làm được cái phó bản rồi người ta xác nhận người ta sẽ gửi bản chính về cho mình, thì tôi hơi ngạc nhiên là như ông trình bày là ông đã hơn 2 tháng mà ông chưa
gửi 2 tháng rưỡi rồi mà chưa gửi về,
chưa gửi cái bản chính của ông về hay sao?
Chưa gửi gửi bản chính về mà cũng không biết, không nói cho biết là cái gì hết.
Thì như vậy là khi mà người ta phỏng vấn ông và người ta yêu cầu ông gửi những cái văn kiện đó thì có cái số điện thoại để cho ông liên lạc, ông cần liên lạc.
Có mà gọi điện thoại thì lại không 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 có nhấc phone nữa.
Thì mình phải chịu khó kiên nhẫn chút, là tại vì bây giờ cái lượng người gọi thì đông và nhân viên thì không có nhiều để mà cung ứng được những cái dịch vụ cho công chúng, thì ông chịu khó ông kêu nhiều lần rồi để lời nhắn. Thì bản thân của tôi hồi tôi đi làm đó, người nào mà gửi theo, người ta cứ nói là hễ mà cái xe đó mà nó kêu cúc kích nhiều quá thì mình mới vô nhớ, còn cái xe nào mà nó ráng nó quay đều thì mình lơ là chưa vô nhớ. Thì ông phải chặn gửi gửi, ông đi theo, ông nói bà ơi sao tôi gọi bà lâu quá bà không trả lời, bà ơi tôi gọi bà hôm nay là lần thứ mấy, thì người ta sẽ trả lời cho ông nhá.
Vâng, 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 vậy, vậy. Tức là vậy là họ sẽ cho Medicare và họ sẽ cho họ sẽ cho một nửa số tiền của vợ em phải không ạ?
Chưa được nữa đâu em ơi, tại vì em sinh tháng 56 là phải 66 tuổi và 4 tháng thì mới là tuổi hưu toàn phần. Cái độ tuổi hưu toàn phần này thì mới được hưởng 50% cái tiền hưu của người chi phối.
Vậy tức là bây giờ thì họ cho chừng bao nhiêu phần trăm?
Ông sinh 56 thì năm nay ông 66 tuổi. Ông sinh tháng mấy?
Tháng 12 ạ.
Tháng 12 là phải đợi tới tháng 4 năm 2023 thì ông mới được 66 tuổi và 4 tháng. Thì nếu một năm trước thì ông được khoảng 40 mấy phần trăm thôi.
Vâng. Nhưng mà chắc là có thể là được 4 mấy phần trăm với lại được Medicare phải không ạ?
Dạ đúng vậy.
Dạ. Thì tức là giờ em phải chờ thôi.
Không, em gọi điện thoại em nhắc người ta chị em chờ chừng nào.
Em gọi điện thoại lên nhưng mà con em gọi điện thoại lên nhưng mà họ không có nhấc phone.
Thì tôi nhắc em đã chịu khó chứ đi theo mà mình cứ cặn nhằn cúi nhủi hoài đó thì người ta bực mình ta kêu mình lại.
Dạ.
Ok.
Vâng. Dạ. Phải làm như vậy đó.
Chào vâng, Hành Dung xin cảm ơn ông Dũng rất là nhiều đã gọi vào đến với chương trình.
Em cảm ơn chị.
Xin chào.
Chào ông nhé.
Và bây giờ Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello.
Hello. Dạ, Hành Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, thưa tôi tên Loan.
Dạ, chào cô Loan.
Dạ, chào Hồ Quang. Dạ, chào chị Hành Dung. Dạ, cho hỏi là năm nay là ông xã là có quốc tịch rồi, có lương hưu 650, rồi có đủ 40 tín chỉ rồi, thì bây giờ muốn xin thêm tiền già đó, thì cái điều kiện có được ưu tiên khác gì hơn những cái người mà xin tiền già trước đây là có một cái nhà, một cái xe rồi, trong tài khoản 3 năm mình chỉ có 3.000 đồng chồng mà giảm cơ tính cô
Hồ Quang
giúp
chị. Bây giờ cho tôi điều tra lý lịch em chút nghe.
Dạ.
Em làm không?
Dạ.
Em có đi làm không?
Dạ làm lương có mấy trăm đồng ít lắm. Dạ còn mà chưa có về phù.
Mà em làm nail hay là làm gì?
Dạ không, là làm home care mà làm ít vợ thành ra ít lương.
Tiền trong nhà băng của hai ông bà được bao nhiêu trong đó?
Dạ 3.000 rưỡi.
Ok. Thôi chừng nào bà đi chợ mà ăn Tết cho nó bớt xuống á, xuống dưới 3.000 thì mình nói chuyện tiếp, còn mình trên 3.500 thì thôi mình không nói chuyện nữa. Tại vì chính phủ chỉ cho phép một đôi vợ chồng chỉ được có 3.000 là tài sản thôi. Nha.
Dạ thưa cô, nhưng mà suốt 3 năm như vậy thì lúc nào cũng dưới 3.000 á hả cô, hay là lúc mình sinh thì mình
bây giờ như
mình đi chợ
thấp nhận được trong đó ha. Năm nay mình ăn Tết lớn đi, nhất là Tết mà giá cả vượt lên giá quá trời đó. Cái mình đi ra mình ăn Tết thiệt lớn, cái mình xài đi chợ không có tài sản chậm mà mình còn có 2.900 trong nhà bạn thôi. Cái 2.900 đó cái mình mới đi xin tiền SSI. Người ta hỏi sao tháng trước mình 3.500, tháng này còn 2.900. Thì nói là tại vì tôi đi ăn Tết cái còn có 2.900. Mà coi bộ cái lương này tôi không có để dành được lâu, chắc là 2.900 suốt đời đó. Thì mình xin được SSI.
Dạ. Mà người ta xét lui lại tới 3 năm lận hả cô?
Chị dữ vậy, xét lui lấy 3 năm là chẳng hạn như là 3 năm trước em có 1 triệu trong nhà băng em trúng số, em có 1 triệu. Cái tự nhiên cái giờ cái ông xã em tới tuổi hưu, rồi cái lãnh tiền hưu ít ít, cái em muốn xin qua tiền già, cái em đem em cho tôi 500 ngàn, cho bà Hạnh Dung 500 ngàn, em còn có 2.900, thì cái đó người ta mới dồn lại 3 năm. Còn như em trình bày thì cái tài sản của em thì ông xã có thì trên dưới sàn qua sớt lợi thì cũng 3.000-3.500, thì không, cái đó không phải là cái tài sản đáng kể, trừ phi em có 2-3-4 căn nhà nữa thì không nói.
Ồ dạ. Nhưng mà cái đợt chính phủ cho đồ này kia lúc đó mình tới 4.000 mấy lần đó cô,
thì đó là tiền chính phủ cho chứ đâu phải tiền mình làm.
Dạ 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 dạ, cảm ơn cô nhiều.
Cách lớn nha.
Dạ cảm ơn cô nhiều.
Chào em.
Dạ cô.
Dạ vâng, cảm ơn cô Loan rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Và thưa quý vị, thì thời gian cũng không có còn nhiều, nhưng mà Hạnh Dung vẫn có thể tiếp một vài vị thính giả nữa. Hãy gọi vào nhé, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Hình như chị Hồ Quang định nói gì vậy Hồ Quang?
Cô Hạnh Dung đừng có hồ hâm dọa, nãy giờ mới có nửa tiếng mà đòi cúp ra rồi, hâm dọa quá đi.
Đâu có đâu chị. Không có hâm dọa, cái này là push. Dạ, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Chị, Tết rồi, chuẩn bị Tết gì chưa?
Tết hạn chế đi lại, thành ra ở nhà có ngâm củ cải muối làm củ cải muối chai, củ cải muối mặn, nhất là giờ nó đi chợ mắc tiền quá đó, thì ở nhà tủ cải muối với lại bánh tét bánh chưng vậy thôi.
Trời ơi, thì Tết sắp tới rồi, ăn bánh tét bánh chưng là số 1 rồi còn gì nữa. Nhưng mà phải không nhận bây giờ đi chợ không có gì để mua, chị ơi, te tua quá trời mà đồ mắc quá trời luôn á chị.
Bởi vậy.
Dạ.
Bởi vậy cho nên.
Thì bây giờ Hạnh Dung mời quý thính giả gọi vào đi. Hồi nãy giờ gọi quá chừng luôn rồi, bây giờ là chắc có lẽ là chờ có một số vị thính giả đó chị Hồ Quang biết không, cũng gọi chờ lâu, thành ra là cũng có xuống đường live và chắc cũng đã gọi lại. Nhưng mà anyway, có lẽ là Hạnh Dung chỉ nhận được thêm một vị thính giả nữa thôi. 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Còn nếu không á thì em nói là chị Hồ Quang kể chuyện cho em nghe đó. Em nghe nói là chị Hồ Quang làm ở sinh hoạt cộng đồng ở Đà Lạt rồi nhiều thứ lắm là đúng không? Thôi bây giờ em không nói chuyện với chị nữa đâu. Em tiếp vị thính giả nè. Hello. Dạ vâng. Hạnh Dung xin mời, dạ. Xin chào.
Dạ chào chị Hồ Quang và Hạnh Dung.
Dạ xin cho em biết tên đi.
À, chị tên Minh đó.
Dạ vâng, chào chị Minh. Chị Minh đặt câu hỏi đi nha. Chị Hồ Quang ở đây nè.
Rồi, chị muốn hỏi giùm người bạn. Người bạn lãnh cái tiền hưu non rồi mà ông xã bị mất rồi đó, rồi là chị có lãnh được chọn tiền hưu của ông xã không vậy?
Khi mà bà Minh nói người bạn lãnh tiền hưu non thì bà bạn mới có 62 thôi, phải không?
Dạ.
Rồi cái khi mà ông xã bà tiêu diêu miền cực lạc thì bà nhiêu tuổi?
64.
64 thì lãnh không có được 100%, lãnh được khoảng 80-mấy% thôi. Trừ khi bà chờ cho tới khi mà bà tuổi hưu toàn phần thì bà sẽ lãnh được 100%.
Dạ. Rồi dạ vậy em cảm ơn chị nhiều nha.
Dạ,
xin
cảm ơn bà Minh nha.
Dạ, dạ, dạ,
bà. Hạnh Dung cảm ơn chị Minh rất là nhiều. Và Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo. Alo. Dạ, dạ. Anh Dung xin chào. Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Lâm á. Chào chị.
Mời chị.
Dạ, em muốn hỏi cô là hai chồng đi làm neo hết rồi nữa và có được tiền không vậy cô?
À, vấn đề làm neo là mình có thu nhập phải không?
À, dạ, đóng thuế xong rồi nửa già không biết có được gì nữa không cô?
Em đóng thuế là em đóng thuế gì?
À, đóng thuế, mỗi năm thay thuế tiệm rồi đóng thuế á.
Bây giờ về nha, em lãnh tên ID này phải không?
Là chủ tiệm neo á cô.
Em là chủ tiệm neo hay là chủ tiệm neo đưa mẫu cho em đi khai thuế?
Dạ là hai vợ chồng em luôn á.
Là vợ chồng em là chủ tiệm neo luôn phải không?
Dạ, dạ cô.
Ok. Ô, vậy cái này là cái tụ này có bộ giò to nha. À, đi mà em làm chủ tiệm neo có nghĩa dạ. Là em phải trả tiền cái chỗ cho em phải không?
Dạ phải cô.
Em trả tiền điện, tiền nước đủ thứ ha.
Dạ.
Rồi thì khi mà cái thu nhập của em đó hàng năm, tôi nói lấy ví dụ hai ông bà thu vô là 200 ngàn, thì em phải trả tiền mướn chỗ, em phải trả tất cả những cái chi phí.
Dạ.
Còn lại là thu nhập ròng. Nên vừa cái thu nhập ròng đó, nếu mà em đi đóng thuế an sinh xã hội và thuế lợi tức, thì nếu mà tối thiểu một năm 6.000 đồng,
yeah.
Mà cái căn bản là nếu mà tạo được 40 tín chỉ thì mình hội đủ điều kiện để được tiền hưu. Tiền hưu bao nhiêu thì thuộc theo cái mức độ mà em đóng thuế. Nếu em đóng đang có 6.000 thì tới khi mà em về hưu, số tiền của em sẽ khiêm nhường hơn là như cô Hạnh Dung cổ đi làm, rồi cổ đóng một năm 100 ngàn thì chắc chắn là cổ sẽ lãnh tiền hưu cao hơn em.
Còn này tụi em đóng năm không thì khoảng như 5-6 ngàn à cô?
Thì cái đó đủ tiêu chuẩn thôi chứ mà không bao nhiêu hết trơn á.
Bây giờ mình
thay thuế đó, em ra em giảm thiểu những cái chi phí để phục vụ cho cái việc làm của em, để cái mức độ em khai thuế đó, đóng thuế đó. Tại vì khai thuế và đóng thuế là hai việc khác nhau. Em chỉ có em đóng thuế khá khá một chút là coi như mình tiền để dành đó, thì tới khi mà mình về hưu cái số tiền hưu của mình nó đỡ hơn một chút nhá.
Dạ dạ. Bởi vì có ông bạn á, ông nói là nói về hưu thì có người nói được tiền hưu, còn có người nói không được á, thành ra tụi em thắc mắc á, thành ra gọi hỏi cô cho biết á.
Dạ, cái quan trọng là em đi khai thuế mà em có hay không vậy thôi nha. Nếu mình có đóng thuế thì một năm mình có 4 tín chỉ, cái điều kiện là chỉ cần có 10 năm là mình đủ tiêu chuẩn để xin thiêu.
Cảm ơn cô nhiều.
Dạ vâng, Hạnh Dung xin cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Hello.
Dạ, xin chào, xin cho biết tên ạ.
Xin lỗi, phải em đây không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Thúy ạ.
Dạ, chào chị Quý, chị đặt câu hỏi. Xin mời.
Em cho em hỏi tôi với cô Hồ Quang á, là năm nay em coi như là gần 60 năm rồi. Còn bây giờ ví dụ như là em nghỉ retire thì em làm cái em xin Medicare ở đâu ạ?
Dạ, ở sở an sinh xã hội nhá.
Nhưng mà làm như là tháng 9 này con mới đủ 65 tuổi thì con làm trước mấy tháng hay là làm sau hay sao như là
dạ 3 tháng cho con được thứ 65 của bà thì bà tiến hành cái thủ tục xin Medicare nhá.
Nhưng mà ví dụ như là độc thân ấy, thì nó có bắt đóng cái gì không cô?
Độc thân, vấn đề độc thân là có khác nhau cái chuyện độc thân hay là không độc thân. Nhưng độc thân nghe có bảo hiểm sức khỏe ở chỗ làm không?
Dạ,
ở chỗ làm em đi làm có bảo hiểm sức khỏe không?
Dạ có.
Nếu mà có thì bước vào tuổi 65 em chỉ cần mua cái Medicare, ghi danh vào Medicare Part A thôi.
Dạ. Rồi đến khoảng bao lâu thì là có bậc B, bậc B vậy cô?
Thì khi nào em muốn ghi danh vào Part B, Part B thì em làm thôi.
Thì cái đó là mình không đi làm mà mình ghi vào đấy hả? Hay là mình đi làm mình vẫn ghi được rồi cô?
Khi mà em không còn bảo hiểm sức khỏe nữa đó thì em
dạ.
mới
dạ.
mới đi ghi danh vào Part B nhá.
Dạ.
Ghi danh vào Part B.
Nhưng mà thí dụ như ta có quốc tịch rồi á thì nó có đòi hỏi cái gì không cô?
Không.
Sao nó rẻ quá vậy? Đúng rồi.
Hello.
Alo.
Dạ, chị lên tiếng đi.
Dạ, em đang hỏi là như là thí dụ như là em có quốc tịch rồi đó thì họ có đòi hỏi em là tiền nhà băng hay như thế nào hay sao không cơ?
Dạ, Medicare thì không cần.
Vậy là phải apply trước mấy tháng hả cô?
Dạ, 3 tháng ạ.
Thí dụ như con sinh tháng 9 thì apply tháng 6 rồi không cơ?
Dạ, chưa phải, đúng được rồi đó.
Dạ, cảm ơn tôi nhé.
Dạ vâng.
Dạ xin chào ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Quý rất là nhiều. Và cô Quý cũng là vị thính giả đã kết thúc chương trình ngày hôm nay vì thời lượng không còn. Hạnh Dung xin cáo lỗi với các vị thính giả đang chờ đợi. Xin hẹn gặp lại lần sau. Và Hạnh Dung cũng cảm ơn chị Hồ Quang đã dành thời gian cho buổi ngày hôm nay. Và kính chúc trực rất nhiều sức khỏe cũng như là mọi sự bình an và gặp nhiều may mắn trong năm mới nha chị nhé.
Dạ, thưa, kính chào quý vị và chúc quý vị
năm tới mới chúc.
Năm tới mới chúc.
Năm rồi. Mình chúc nữa chị. Dạ vâng, em xin chào chị. Dạ.
Dạ, bye bye.
Bye bye.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hỡi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước.